không còn chi phối thì cái sanh diệt mới làm cho mình khổ. Mà nhận lại kho báu đó thì cái sanh diệt không còn tác dụng. Không còn tác dụng thì cảnh khổ vui của cuộc đời còn tác dụng để cho chúng ta khổ không? Thì như vậy, nhận lại kho báu nhà mình có phải là quý vị giàu không? Không khổ là giàu vậy không? Nhưng mà mình nói như vậy á, thì vô tình cũng nói rằng là cái niềm suy nghĩ đó là giả. Khi mình nhận được cái chân thật của mình, thì như vậy mình chỉ dành phần cho quý vị nào đã nhận cái chân thật, còn mình chưa nhận thì mình không có phần hay sao? Quý vị có nghĩ như vậy không? Thực tế ra là không phải có phần, không phải là không có phần, mọi người đều có phần hết đó. Cho dù quý vị chưa nhận ra cái chân thật là mình đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có phần như thường. Tại vì á, là khi nãy giờ chúng tôi phân như vậy nè, cái giả và cái thật, cái vòng và cái chân, cho nên quý vị vẫn quán niệm rằng có một cái giả và có một cái thật, phải không? Thì thấy cái giả và cái thật nó cách nhau xa quá, cho nên mình mới thấy rằng là nó xa nhau, nó cách xa nhau mà mình thấy rằng có phân và không có phân. Nhưng mà sợ gì chúng ta thấy rằng mình cũng có phân á, là tại vì trên thực tế cái chân và cái vòng đó nó không cách xa nhau. Rõ được là vòng thì liền đó là chân à, chứ không có xa. Thì nếu mà mình rõ như vậy á, thì mình mới tin rằng nơi mọi người đều có sẵn chứ không thiếu. Thì bây giờ tại sao rõ được là vòng thì liền đó là chân? Thì quý vị nào có nghe thì cũng có biết, ở trong kinh Vướng Giác có nói là trí huyễn tức ly, phải không? Biết huyễn thì liền là lìa. Nếu mà mình biết tột nó là giả thì ngay đó liền là lìa. Tại sao? Tại vì lâu nay mình chấp nó là mình á, là tại vì mình vẫn lầm cho nó là thật. Nếu mà mình biết tột nó là giả thì mình có còn theo cái giả không? Không theo cái giả thì liền là lìa. Thì lúc bấy giờ chữ liền là lìa này á, thì lìa nó không còn là một động từ, có nghĩa là mình không còn tác ý để lìa nữa, mà chỉ cần biết giả thôi thì nó vốn từ lìa, chứ không có cần tác ý để lìa. Thứ phải không nè? Nhưng mà lý huyễn tức giác, có nghĩa là ngay khi mình lìa thì cái thật hiện đó, phải không? Tại vì cái thật đó nó vốn sẵn đến mình này, mà mình lầm nhận cái giả cho là mình cho nên bị lấp thôi. Thì bây giờ khi mà cái giả nó khởi lên á, mình liền biết nó là huyễn. Thì khi mà biết huyễn á, thì từ nó là lìa. Mà ngay khi lìa thì mình đã đặt chân lên cái thật rồi, phải không? Thì như vậy cái vòng và cái chân không hề cách xa nhau. Mình mới thấy là mình có phần là vì lý do đó. Ngay một niệm, nếu mà chúng ta quên và theo niệm đó thì thành vọng, phải không? Một niệm khởi mà mình quên mà mình theo nó thì đó là thành vọng. Bây giờ cũng ngay một niệm đó, nhưng mà nhớ trở lại, biết tột nó là giả thì liền là lìa, thì liền đó là chân, phải không? Thì như vậy chân và vọng chỉ trong khoảng quên và nhớ thôi, chứ không có xa, phải không? Mà quên nhớ đó là ai quên nhớ? Nơi mỗi người, phải không? Như vậy thì không có ai lấy phần của mình cả, mà chỉ tại mình quên và nhớ cho nên mới có nghèo và giàu, phải không? Thì chính vì mình thấy nó ngay nơi mình và dễ nhận như vậy, cho nên mình mới tin rằng tất cả chúng ta ai ai cũng có phần và ai cũng có thể làm được. Mà mình thấy rõ như vậy á, thì lúc bấy giờ cái công phu mình nó rất là nhẹ nhàng, không có cái buông lơi và cũng không cần phải kềm kẹp nữa. Cho nên Thiền sư Đức Sơn ngài nói là mảy may buộc niệm đó là nghiệp nhân của tam đồ, nhưng mà chợt vậy tình sanh thì muôn đời khó chặt. Đây là ngài nói một lời thì quý vị nếu mà không thấy hết á, thì coi như là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị mà thấy rõ được lời ngài dạy á, thì mình công phu bảo đảm quý vị là rất là nhẹ nhàng. Tại vì lâu nay á, là mình bị hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất á, là khởi niệm á, thì theo niệm. Mà theo niệm á, thì coi như là mình đã mê rồi, phải không? Thì bây giờ thấy lỗi quá, thôi bây giờ trở lại kềm, đừng cho nó lên nữa. Thì như vậy mình luôn luôn bị rơi vào hai cực đoan, buông lơi, thả lỏng và kềm kẹp, mà chúng ta quên rằng cái tấm đó nó không phải là kềm hay là buông. Rõ được nó không phải là kềm hay buông thì mình tu rất là nhẹ. Tại vì á, quý vị biết khi mà mình tu thì dĩ nhiên rằng là mình không thể nào chấp nhận mình phóng ra rồi, phải không? Nhưng mà không phóng ra không có nghĩa là mình kềm kẹp và đè nén, phải không nào? Nếu mà kềm kẹp có nghĩa là buộc niệm, mà buộc niệm vừa mảy may buộc niệm đó là nghiệp nhân tam đồ. Tại sao Ngài nói buộc niệm là nghiệp nhân tam đồ thưa quý vị? Bây giờ mình kiểm lại mình này, khi mà quý vị khởi ý muốn buộc niệm đè niệm á, thì có phải là mình thấy cái niệm nó thiệt và mình sợ nó mình muốn đè không? Thấy niệm là thiệt cho nên khởi niệm đè và không muốn nó lên liền. Cho nên khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy không muốn niệm lên thì có nghĩa là mình nghĩ niệm là thiệt rồi. Còn nó là giả thì chuyện lên xuống của nó mình vẫn là đang thấy đấy nè, phải không? Thì như vậy vừa muốn buộc niệm thì trong mình âm thầm đã thấy có một niệm thiệt rồi, cho nên mới muốn kềm nó lại. Nhưng mà âm thầm thấy một niệm đó mà niệm là nhân của tạo nghiệp, phải không? Vừa mảy may buộc niệm là âm thầm đã thấy có một niệm, mà niệm là nhân của tạo nghiệp, mà có niệm có nghiệp thì thoát khỏi tám đồ không? Đó là chỗ công phu mình phải để ý. Nhưng mà nếu chúng ta không buộc niệm thì mình buông lơi, phải không? Bây giờ mình không đè nữa thì bây giờ mình buông. Buông á thì một lạc coi chừng mê thì nó theo niệm ngay, phải không? Chợt vậy có nghĩa là thoát sánh á, thì đó là muốn đời khỏi chặt. Khỏi cái gì thưa quý vị? Nếu kềm niệm thì không rời niệm mà kềm, cho nên chính niệm đó là nghiệp nhân cho chúng ta đi trong tâm đồ nữa. Nhưng mà nếu mình buông mà mình theo niệm nữa, lời để mà theo niệm á, thì chính cái niệm đó che đi cái chân thật của chính mình, cho nên muốn đời khó chặt mình ở trong vòng luân hồi sanh tử nữa. Thì như vậy buông lời thả lỏng hay là kềm kẹp đều là hai cực đoan sai cả hai à, quý vị thấy không? Mà rời hai cực đoan đó mà tu hành thì quý vị tu hành rất là dễ tiến. Bây giờ làm sao rời hai cực đoan đó đây? Lâu nay quý vị đã từng nghe giảng, đã từng công phu, bây giờ làm sao mình rời hai cực đoan đó trong khi mình ngồi tu? Khi nãy giờ quý vị nghe giảng biết rồi, tức là mình muốn buộc niệm cũng là thấy niệm thật, và mình thoạt vài tinh sanh là cũng không rời cái thấy là niệm thật, phải không? Thì bây giờ rời hai cực đoan đó, mình muốn rời thì chúng ta chỉ cần thấy niệm khởi là giả dối thì ngay đó là liền lìa. Liền lìa thì cái gì sờ sờ ra đó đuổi không đi, dẹp không được, khéo sống ngay đó thì mình không còn kềm hay là theo niệm nữa. Bây giờ nói như vậy thì quý vị cũng có thể hơi khó thấy. Bây giờ quý thầy sẽ chỉ thẳng ngay lúc quý vị ngồi thiền này. Lâu nay á, quý vị nghe hòa thượng dạy là mình ngồi thiền là biết vòng không theo, phải không? Như vậy là mình cứ ngồi và vòng lên thì cứ biết. Vòng lên thì biết có nghĩa là biết sau đuôi vòng hay là trước vòng. Sau đuôi vòng cho nên lên thì cứ biết, và nó cứ lên mình cứ biết. Chính vì vậy cho nên nó lên thì mình biết, và nó kẹo nhau một dọc nổi đuôi nhau nó chạy. Mà chừng nào nó chạy yếu á thì mình còn biết kịp, nó chạy mạnh quá thì thôi kẹo đi ao ao luôn, phải không? Như vậy là lâu nay mình chưa làm chủ được là do vì mình biết theo đuôi nó, bám đuôi nó cho nên nó kéo mình chạy. Bây giờ chặn đầu nó là xong ngay. Chặn sao đây? Quý vị đã từng nghe họ thường dạy là mình biết trước khi niệm khởi chưa? Tức là đời niệm khởi mới biết, có nghĩa là theo đuôi niệm mà biết trước khi niệm khởi thì chính cái biết đó vừa biết được á là mình bao nhiêu cái vòng khác nó không còn tác dụng đối với mình nữa. Quý vị nào khéo biết trước khi niệm khởi thì mình sẽ tu hành rất là dễ. Trước khi niệm khởi là chỗ nào? Có niệm mới nói trước có sao? Bây giờ chưa khởi thì lấy gì mà nói là trước? Dù đã khởi lên rồi á thì mình biết cũng là sau đuôi rồi, làm sao trước? Quý vị để ý này, khi mà một cái niệm nó khởi lên, mình biết nó là giả phải không? Thì nó lặn xuống. Thì như vậy, biết nó là giả, nó lặn xuống rồi, thì mình có cần can thiệp nó là thiện hay ác nữa không? Nó là giả, mình đã biết là giả lặn rồi, thì mình không còn can thiệp đến nó nữa. Mà ngay chỗ nó lặn mà niệm xấu chưa sanh, thì có phải là chỗ đó là trước khi khởi niệm của niệm xấu không? Thì như vậy, mình không cần quan trọng niệm trước là gì, tại nó lặng thì thôi. mà niệm sáu chưa sanh mình cũng không cần để ý là niệm sáu là gì nữa, thì ngay khi niệm trước vừa lặng mà nhận ngay đó thì chính là chỗ trước khởi của niệm sau. Nhưng mà đó cũng là phân ra để quý vị thấy vậy thôi, chứ còn nếu mà trên niệm để nói trước và sau á, thì thực tế cái đó cũng chưa rời niệm mà nói. Nhưng mà đấy là một cách chỉ để quý vị khéo nhận. Mà nếu quý vị nào ngồi thiền á, kinh nghiệm khi niệm trước vừa diệt này mà niệm sau chưa sanh, quý vị khéo sống ngay đó là bảo đảm quý vị bao nhiêu vòng khác lên mình thấy rõ ràng, không cần phải xua đuổi hay là không bị nó lôi đâu. Quý vị thử bữa nào ngồi thiền tập thử có thế nào. Bây giờ này, khi niệm khởi mình xóa trở lại, biết là vòng á là giả thì nó liền mất bóng, phải không? Nhưng mà khi niệm trước đó vừa diệt á, mà niệm sáu chưa sanh á, thì khoảng đó có hình tướng gì không? Có niệm là có tướng của niệm, phải không? Mà biết nó mà nó lặng rồi mà niệm sáu chưa khởi á, thì khoảng đó là lặng lẽ, không có tưởng của một niệm nào. Thì ngay đó là mình đã đưa chúng sanh tâm vào trong vô dư y niết bàn, có nghĩa là vô sanh rồi, phải không? Tức là ngay chỗ vòng trước vừa diệt mà vòng sau chưa sanh đó, thì ngay đó là không có hình tưởng mà lặng lẽ, là chúng ta đã đưa niệm vào trong vô sanh. Nhưng mà ngay chỗ đó có phải là không có gì không? Không có là không có tưởng của niệm thôi, phải không? Nhưng mà mình vẫn biết, chứ đâu phải là không biết, phải không? Không có là không có tưởng của niệm, nhưng mà mình vẫn hằng biết. Thì cái biết đó là kho báu của mình, nó nằm đó, chứ là tại sao lại nói không có được, phải không? Thì bây giờ này, ngay khi niệm trước vừa diệt mà niệm sau chưa sanh, thì ngay đó là không có gì để trụ cả, phải không? Mình phải khéo ngay đó, có tác ý là vùng về liền, ngay đó đừng đến tác ý nữa, là không có gì để trụ. Mà không chỗ trụ có nghĩa là chúng ta không kẹt vào có. Trụ là có chỗ để trụ, mà không chỗ trụ có nghĩa là chúng ta không kẹt vào có, phải không? Tuy rằng chỗ không trụ đó là không có tự tràng gì, nhưng mà có phải không ngơ không? Ngay đó tâm thể hiện tiền, cho nên không phải không ngơ. Như vậy thì mình cũng không kẹt vào không, phải không? Tại vì trụ là có tưởng trụ thì kẹt vào có, mà ngay chỗ đó không tưởng mà mình khéo là không trụ nữa, đừng để cho hình tưởng nữa, thì ngay đó là không kẹt vào có. Và ngay chỗ không có đó mà mình vẫn hằng giác biết, thì có nghĩa là tâm thể hiện bày. Thì tâm thể hiện bày không phải là không ngơ, thì như vậy chúng ta không kẹt vào không. Mà không kẹt vào có, không kẹt vào không, thì ngay đó là gì? Liền là rõ ràng thường biết. Quý vị thấy chưa? Đó, nếu mà quý vị nào khéo sống ngay thế rõ ràng thường biệt đó một cách thuần rồi á, thì bao nhiêu cảnh bên ngoài nó vô tác dụng đối với chỗ đó. Thì cái đó là cái mà có thể cứu khổ cho mình được, chứ ngoài ra không có cái gì có thể cứu được cả. Thì nếu mà quý vị ngồi thiền khéo dùng công đức như vậy á, là chúng ta đã bằng cái vô sanh để mà tu hành, thì nhân vô sanh mới đạt đến quả vô sanh được. Còn chúng ta phát tâm tu cầu thành Phật, nhưng mà bằng tâm sanh diệt để tu, thì tâm sanh diệt thì có thể nào cầu được cái quả vô sanh không? Chính vì vậy cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói lừa nhân đó, thì bằng nhân vô sanh mới có thể tu được quả vô sanh. Còn nếu dùng tâm sanh diệt để mà cầu đạt được quả vô sanh thì đó là nghịch lý, phải không? Cho nên ngài Năm Tuyền ngài mới nói rõ được bản tâm thì gọi là tu hành, không làm gì chớn. Bây giờ quý vị muốn biết cái nghĩa tu hành chân thật thì quý vị cứ rõ được bản tâm thì chính đó là tu hành, chứ không phải mình làm thêm gì cả. Tại vì sao như vậy? Tại vì bao nhiêu công phu tu hành của mình cũng chỉ cốt nhận lại bản tâm đó thôi, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, nếu dừng ngay đó thì cũng là người mê nói trong mê như thường Chúng ta chưa thấy hết cái câu của ngài Năm Tuyền là một bậc giác ngộ nói. Ngài nói rõ được bản tâm thì gọi là tu hành chứ không làm thêm gì cả. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng tại vì mình tu hành là muốn trở về bản tâm, cho nên rõ được bản tâm gọi là tu hành. Nhưng cái đó vẫn là dùng tâm sanh diệt để thấy cái lời của người không sanh diệt nói về cái chuyện vô sanh cho mình nghe. Bây giờ quý vị thấy này, một khi nào đó quý vị nằm ngủ Thì trong khi mơ mình cũng có thể thấy ra mình làm thiện, làm ác, khổ, vui, đủ thứ phải không? Nhưng mà khi tỉnh ra rồi á, thì bao nhiêu cái chuyện mà trong mộng đó nó còn có nghĩa lý gì nữa không? Không còn có nghĩa lý. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta đang sống trong mê cũng có nghĩa là chúng ta đang mộng một giấc mộng dài, phải không? Nhưng mà làm bao nhiêu chuyện lăng xăng trong đó thì cũng là tạo tác trong mộng. Cho nên tuy nói là tu hành, nhưng mà cũng nói tạm cho những người đang làm vậy thôi. Chứ nếu mà thật tình mà nói á, hôm nay quý vị tôi mà dám nói thiệt á, thiệt tình mà nói á, thì vẫn là tạo tác trong mộng thôi, chứ gọi là tu hành. Mà chỉ có ai đã giác rồi mới thấy rõ nó là tạo tác trong mộng. Còn chúng ta chưa giác thì chúng ta vẫn chấp công phu như thường. Mà nếu quý vị nào rõ được bản tâm, có nghĩa là giác rồi, thì chính đó là tu hành. Còn chưa rõ bản tâm, dù ngồi thiền cũng là trong mộng tạo tác, chứ gọi là tu hành. Nhưng mà nếu mình nói thiệt như vậy á, thì người còn mê làm sao họ tu đây? Phá sạch sẽ trơn thì họ, rốt cuộc là họ nói khó quá. Khó quá, cuối cùng không tu thôi, buông luôn, là kể như là phàm phu trai và muốn làm gì thì làm. Thì tạo nghiệp thoải mái vậy không? Cho nên đang còn mê thì phải có người dắt dẫn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới, Phật mới nói rằng là dùng bao nhiêu phương tiện để dẫn dụ trở về chỗ chân thật. Thì mình biết rằng trong khi còn mê chưa biết mà học Pháp là chúng ta cùng nướng phương tiện để trở về, chứ đừng đến chấp trên công phu đó làm thật. Mà chính vì mình không chấp trên công phu làm thật, mình nghe là bình thường, nhưng mà thưa quý vị, chỉ cần có một cái nhìn đúng như vậy là mình bảo đảm trong khi tu hành mình không bị lạc. Thường thường á, cái lạc thấp nhất là mình ngồi thiền lâu, mình sẽ chấp rằng mình ngồi thiền lâu mình sẽ hơn người khác. Thì có phải là mình kẹt trên tượng mà quên tâm chưa? Đó là lạc bình thường thưa quý vị. Nhưng mà cái lạc thứ hai nữa là bao nhiêu cảnh khởi lên trong khi công phu, mình bám theo cảnh đó, mình cho là mình thì cũng là lạc luôn. Như vậy, cho một cái bên ngoài là mình thì thưa quý vị, trôi lạc mà không ai cứu được. Chỉ cần mình rõ ràng trong khi còn mê thì tạm thời nướng phương tiện để trở về. Mà đúng nghĩa tu hành chỉ rõ được bản tâm, không làm gì khác. Thì nếu mà nói không làm gì khác á, thì bao nhiêu cái có ra trong khi công phu á, có đáng để mình chấp không? Không đáng thì thưa quý vị, bệnh nào mà có, phải không? Thì không có bệnh cũng có nghĩa là chúng ta đã dọn dẹp đường đi rất sạch và mình đến nhà cách dễ dàng. Thưa thì quý vị, dễ hay khó? Nói hết lời mà khó vẫn khó. Nhưng mà thật tệ khó thì cũng công nhận là không phải dễ. Nếu mà nói dễ thì chắc rằng quý thầy cũng không ở chùa cả đời làm gì, phải không? Nhưng mà nói khó thì cũng phải, nó đâu phải cả bên ngoài đâu khó, phải không? Đại trị rõ ràng cũng phải là khó. Cho nên khó hay dễ là quyền nơi mọi người dám đặt chân lên để đi hay không thôi. Cho nên khó dễ là do mình, chứ đừng đến nghĩ rằng khó mà không dám làm, phải không? Thì bây giờ quý vị tin tưởng rằng nơi mình có và nơi mình có khả năng làm được, thì mình hệ có bước là có tới. Đừng mong rằng làm là được liền. Nếu quý vị mong làm được liền mà không được thì nản và bỏ, phải không? Cho nên mình tin rằng nơi mình sẵn có này, chỉ rõ đường về, hạ đặt chân đi là sẽ tới. Thì như vậy mình tin tưởng và làm mạnh được. Còn nếu mà vẫn thấy khó thì thôi, để phần cho quý thầy đi cho rồi, mình về nhà sống sống sao tùy ý, phải không? Thì như vậy là đúng rồi, để phần quý thầy thì quý thầy có phần thôi, quý Phật tử đó có phần nào đâu. Nhưng mà mình nên đặt chân đi, hệ có bước là tới. Chứ còn đặt chữ khó ra thì coi như là dễ nhường phần lại cho quý thầy lắm. Chính vì vậy cho nên Thiền sư Đại Điên ngài mới nói, chỉ cần trừ sạch hết các vọng niệm kiến giải thì ngay đó là chân tâm của ông. Cái tâm này á là lúc cùng với trần cảnh và lúc giữ cho yên tĩnh á, thì hoàn toàn không có chút gì dịnh dạng hết trơn á. Ngài nói á là chỉ cần sạch hết các vọng niệm kiến giải thì ngay đó liền là chân tâm của ông. Rồi ngài khẳng định một lần nữa, ngài nói cái tâm đó cùng với lúc tiếp xúc với trần cảnh và lúc giữ cho yên tĩnh á, thì hoàn toàn không dịnh dạng tại cái tấm đó. Tại vì sao? Tức là chỉ là chúng ta dẹp trừ vòng niệm và kiện giải thì thể đó hiện ra. Còn trên cảnh mà biện thì cũng không rời cảnh, phải không? Mà kềm kẹp thì cũng không có rơi cái niệm để mà kềm. Cho nên ngài Bá Trưởng ngài nói chỉ lìa vòng duyên tức như như Phật, tức là ngay khi mà mình lìa vòng duyên thì sẵn đó, thì chính đó là tâm của ông. Tâm này nếu trên cạnh mà biển cũng không dịnh dáng, và kềm cho nó thanh tịnh cũng không dịnh dáng. Mà không dịnh dáng có nghĩa là không thật là tâm mình, thì mình có nên kềm không? Mình biết rõ rằng cái kềm đó nó không phải thật là tâm mình thì không kềm làm gì cho mệt, phải không? Chỉ lìa vọng thì liền đó là chân, không thêm nữa. Cho nên các thiền sư mới nói là chỉ lìa phàm tình, chứ không cần cầu một cái thánh giải gì khác. Cầu thánh giải thì vô tình cái giải đó cũng là một cái đối tượng thứ hai thôi. Vòng kia là sắt thì vòng này là vàng, phải không? Mà vàng á, thì buộc chặt hơn sắt thôi, chứ nó không phải là cái ngọc thật nơi mình. Quan trọng vẫn là nhận lại cái ngọc nơi mình. Cho nên ngài nói tiếp, chính tâm này là Phật, chẳng đời tu sửa. Tại sao không đời tu sửa thưa quý vị? Mình muốn trở về nhận được là phải tu, phải ngồi thiền nhiều đấy này. Nhưng mà ngài nói chính tâm này là Phật, không đời tu sửa. Thưa quý vị, tại sao ngài nói không đời tu sửa? Nếu mà không đời tu sửa thì hôm nay mình đừng có tu cho rồi, là mình cũng thành Phật được nữa. Không đời tu sửa có nghĩa là nó vốn sẵn và vốn thanh tịnh sáng suốt, chứ không phải mình sửa cho nó thanh tịnh và sửa cho nó sáng suốt. Mà tu có nghĩa là mình dẹp cái vòng niệm này thì chân tâm hiện ra, chứ không phải là sửa cái chân tâm đó. Cũng giống như thường thường hòa thường dài đó, mình lấu bụi chứ không phải lấu kiến. Kiến là vốn sáng mà bụi là che lấp. Thì bây giờ ngày hôm nay này, có tu có nghĩa là lấu bụi, mà kiến là vốn sáng chứ không phải làm cho nó sáng. Cho nên tâm này nó không đời tu sửa, phải không? Thì ngài mới nói tiếp, ngài nói sao vậy? Vì nó là ứng cơ tùy chiếu, rõ ràng từ dụng, cùng tột cho ứng dụng của nó, bất khả đắc, cho nên gọi là diệu dụng. Tức là ứng cơ tùy chiếu, rõ ràng từ dụng, giống như là gương soi vật, phải không? Cớ có thì nó chiếu, mà rõ ràng từ nó dùng, chứ gương không cần phải cố ý soi cạnh, và cạnh cũng không có dính vào gương. Thì như vậy nó ứng cơ thì tùy chiếu, mà rõ ràng từ dùng, và cùng tột cho dùng á, thì ứng dụng của nó tròn bất khả đắc, cho nên gọi là diệu dụng. Tại sao tròn bất khả đắc gọi là diệu dụng? Có chỗ được là có một cái bên ngoài thì dùng đó không phải là diệu rồi, phải không? Nhưng mà nó tuy cơ chiếu mà tròn không thể được, có nghĩa là không có một cái tác ý trên cảnh, cho nên nó là diệu dụng. Mà chính cái diệu đó nó mới đủ lớn và trùm được, còn có tác ý là bị hàng hẹp ngay. Cho nên mới nói ứng dụng của nó tròn không thể được, cho nên gọi là diệu dụng. Không nên khinh thường. Ngài nói cái việc này không nên khinh thường. Hễ ai biết và rõ rồi á thì phải nên trở về nhận cho được. Đây là một cái món quý, chứ không có nên khinh thường. Thì ngài Úc Sơn Chủ lúc mà ngài cưỡi ngựa qua cầu á, trượt chân tẻ, thì ngài mới ngồi đào và làm một bài kệ. Ngài nói rằng là ta có một viên minh châu, đã lâu bị bụi vùi sâu, hôm nay bùi sạch sáng chiếu, soi thấu núi sông buôn vật.